mà tôi dùng lên xe rồi đòi bà Hà Nội sao có được, có mình có lộn thôi chứ làm gì có được, có lộn với chủ xe thôi. Cho nên là giáo lý Khách Cơ vẫn có lẽ cho những cái người mà cái hoàn cảnh gia đình người ta tu ngang đó. Cho nên học giáo lý Khách Cơ, giáo lý Phương Tiện không có nghĩa là xấu hổ gì hết, cũng chẳng có gì nhục nhã, cũng có gì chẳng có gì là tồi mà ai có quyền khinh chê mình. Vấn đề lợi hay không lợi là mình phải tri kỷ tri bị, mình biết mình đang tu cỡ nào và mục đích của mình phải biết mình ngang tới cỡ tới đâu để mình khỏi có phí công chờ đợi. Tôi nói ví dụ như mua vé Nha Trang mà mình lên đó mà ngồi mà tưởng tượng rằng mình phải đi tới Huế, cái công lao đó phí biết là chừng nào, có được gì đâu. Do vậy cho nên tôi muốn nhắc với đại chúng là mình tu thiên thừa nhân thừa là mình phải thấy mình là người có khả năng tu nhân thừa và phải hưởng cái hạnh phúc của nhân thừa. Hoàn cảnh gia đình của mình có thể tu được thiên thừa thì mình phải xác định rằng mình tu thiên thừa và mình phải hưởng cái hạnh phúc ngang của thiên thừa thì mình sẽ được an lành. Chứ mình tu nhân thừa thiên thừa mà mình đòi mình mong mỏi cái hạnh phúc của Niết Bàn, của Thanh Văn, của Duyên Giác, của Bồ Tát là một cái ảo tưởng không bao giờ có hiện thực được. Nó sanh ra một thứ đau khổ, tu mà thêm đau khổ, thêm trông chờ, thêm mong đợi mà cái thứ đó không bao giờ có hiện thực đối với mình, thế thì mình lộ lã dữ đó. Cho nên là cái việc mà xác định về cái thừa mà của mình tu đó là rất là cần. Nhưng mà nói rằng mình tu thiên thừa rồi mình đánh khung mình ngang cho đó, không phải vậy. Nhưng mà mình biết rằng hoàn cảnh căn cơ của mình chỉ tu thiên thừa thôi, mình chỉ có quyền là sửa đổi thân tam khẩu tứ ý tam thôi. Nhưng mà sửa đổi đây là sửa đổi phần thô, cái phần vi tế mình cũng chưa sửa được đâu. Nếu như sửa được mà cái phần vi tế nữa là mình không phải là thiên thừa. Cũng dựa vào thân khẩu ý nghiệp đó mà mình sửa hết cái phần vi tế là mình thành vô thượng bồ đề đó. À, do vậy cho nên tu nhân thừa là sửa những cái phần thô của thân, của khẩu, của ý. Và thỉnh thoảng nếu có cái điều kiện, nếu có nhân duyên, nếu có cơ hội, mình phát cái tâm mà tu lên Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Đại Thừa cho cái Phật thừa, điều đó không có tội lỗi gì hết. Phật không có cấm, không có cấm mình phát triển cái khả năng của mình. Nhưng mà mình phải nhớ rằng là mình có khả năng phát triển được thì quý, mà còn không phát triển được thì mình bằng lòng hưởng với cái thiên thừa của mình đang tu để mà mình hưởng hạnh phúc đó. Còn người xuất gia cũng vậy. Người xuất gia thì mình coi trong tứ đế, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ diệu túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề thần, đó là những cái pháp mà để hóa giải diệt trừ cái tập đế là kiến tư hoặc, mình có làm được chưa? Hãy lấy những cái pháp trong đạo đế đó mà hóa giải cái tập đế, cái kiến tư hoặc, cái phiền não vô minh được thì mình mới hy vọng là mình diệt hết cái khổ đế, mình có được cái sự an lạc ngang bằng với của tiểu thừa. Còn nếu như mình làm chưa được thì mình cũng phải coi lại mình cần có ngang chỗ nào để mà hưởng cái chỗ đó. Rồi còn cái quả gì mà cao sang nó từ từ mình sẽ đi lên lần, đời này không được, chưa được thì đời khác. Chứ mà hãy nói tu hành là đòi thành Phật là chuyện nói láo, không có được, đòi liền không có được. Bất cứ là ông gì không có thành Phật liền được. Mà nếu có nói thành Phật liền được đó, là phải nói là lục tức Phật được, thành Phật liền được. Nhưng mà danh tự tức Phật, tôn tạo tức Phật đều thành Phật được hết. Rồi phần chính tức Phật, còn cái cứu cánh tức Phật là thành thật mà nói, đừng có ước mơ liền. Thành Phật thì nó cái tiêu chuẩn nó cao lắm. Cái tiêu chuẩn thành Phật là đã chúng nhớ là cái gì không? 18 cái pháp bất cộng, đó là cái tiêu chuẩn của Như Lai Thiền, tiêu chuẩn của Phật. 18 cái pháp bất cộng, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, tùy trí tuệ hành, chưa bao giờ sai phạm về thân, chưa bao giờ làm lỗi về khẩu vị, vô dị tưởng, vô bất định tâm, vô bất tri dị sản, dục vô giảm, niệm vô giảm, tinh tấn vô giảm, giải thoát vô giảm, giải thoát vô kiến vô giảm, trí huệ tri quá khứ, trí huệ tri hiện tại, trí huệ tri vị lai vô ngại. Những cái điều mà 18 pháp mà Bồ Tát trở xuống, không có người nào có được cái đó. Mà mình mong thành Phật liền cho được, cho nên đừng có mong, mong là ảo tưởng đó. Còn người nào nói tôi là Như Lai, hiện giờ tôi là Như Lai đó, đừng có tin. Nhưng mà nếu có tin đó thì cũng phải ở gần họ cái đã, được quyền sinh. Bởi vì theo giáo lý Phật là đời nào cũng có thể có người thành Phật, nhưng mà bốn tên một đấng Như Lai nó có tiêu chuẩn chứ. Ở gần họ phụng thờ lễ bái kính quý thương yêu họ, nhân họ coi và thân sao có thất không, có lỗi không, khẩu có lỗi không, ý có lỗi không. Còn về tư tưởng dựa vào 18 pháp bất cộng, dựa vào ngũ cái tham dục, sân nhế, thì niên, điều cử, hối, nghi, Như Lai có dính trong ngũ cái không? Thập tiền tham sân si mạng nghi thân kiến minh kiến đại kiến kiến lỗi giới cấm thủ, Như Lai có phạm trong đó không? Quanh quanh lấy cái tiêu chuẩn đó mà mình có thể nhận ông đó là Như Lai hay là không Như Lai. Do vậy cho nên là bây giờ mà mình tìm ra được một ông mà có những tiêu chuẩn đó là chưa có. Do vậy cho nên là mình hãy bằng lòng thiếu dục tri túc với cái khả năng tu tập vốn có ngang bằng với cái thừa của mình để mà hưởng cái sự hạnh phúc, sự an lành. Trong cái số của chúng ta vậy là Phật tử tại gia này là cái phước báo của thiên thừa đó, khéo sắp xếp một chút là có nhiều người hưởng được cái phước báo trời đó chứ. Ta sửa về thân tam khẩu tứ ý tam, mà tôi cho rằng cỡ đó là Phật tử chúng ta có nhiều người hưởng được cái đó. Còn cái quả vị A La Hán nó ngang bằng với cái cỡ mà sao lại phất một kiền liên của Bồ Đề A Nan Ca Diếp á, cũng khó lắm chứ đừng có nói chi đòi hơn nữa, khó lắm. Dựa trên kiến hoặc và tư hoặc mà nhận xét cái người đó có ra khỏi được tam giới hay chưa. Còn cái giáo lý thứ hai là cái loại là gọi là khế lý đó, khế kinh, mà cái loại khế lý đó là như mấy lúc mà tôi triển khai cho đại chúng rất là khó nghe. Người có chủng cánh đại thừa và phải cởi mở đi cái kiến thủ kiến giới cấm thủ kiến, tức là ý kiến bảo thủ của mình đó, thì mới có thể bồi dưỡng nghe thêm, nghe lên bồi dưỡng nó tăng lên mới được. Cho nên mà còn cái bằng kiến thủ kiến, tức là bảo thủ ý kiến mà của mình hiểu biết từ trước tới giờ, trong khi cái môi trường hoàn cảnh mình chỉ nghe được kinh phương tiện, kinh khí cơ, mà bây giờ nghe nói tới kinh cứu kính, kinh lưỡng nghĩa thượng thừa mà mình không mở lòng mình ra mình bảo thủ thì mình dậm chân một chỗ, nghe cái kinh điển lưỡng nghĩa khó nghe, rất khó nghe. Cho nên cái loại thế lý là không có còn nương, nói thẳng chân lý, bồi dưỡng cho những người chúng tánh đại thừa, những người căn cơ đại thừa, nghe nói thì nghe. Giáo lý này không đem truyền, không đúng chỗ là không truyền, không hợp đối tượng căn cơ là không nói. Vì vậy cho nên là ở đây mình đâu có lựa được, thế thì là Phật tử bà con mình tới là cứ giảng thôi, mà giảng đem cái giáo lý về mà khi lý ra mà những cái người mình ta chưa có cởi mở cái kiến thức kiến này là ta nghe là bực bội khó chịu đó. Cho nên Phật tử nào mà mới nghe thì cũng để ý cái chỗ đó. Nói như vậy không có nghĩa là cái đóng khung cái tư tưởng của người khế cơ và khế lý riêng biệt, không phải. Vấn đề là cái thái độ học tập có nghiêm túc, có thành thật hay không, có khách quan hay không, có tìm hiểu, cần cầu tìm hiểu cái chân lý qua cái tư duy khách quan của mình, thì người nào cũng có thể tiến lên chúng sanh đại thừa được, nếu mà mình đừng bảo thủ cái ý kiến. Thế thì là Phật thuyết A Di Đà kinh á, cái đề nó vậy. Phật nói kinh A Di Đà, cái kinh mình học vậy, thế lý vậy, thế cơ kinh là thế kinh. Và tánh như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thọ cấp cô độc viên. Như này thường thường là các bậc tiền bối ta dịch cho chữ như thị ngã văn đó, ta dịch là như này. Tôi nghe một thuở nọ, là một thời nọ đó, chứ thời đó là một thuở đó, một thời gian nọ đó, một thuở nọ Phật ở nước Xá Vệ kỳ thọ cấp cô độc viên là vương thì của ông, của ông à vương là của ông thái tử, của thái tử Kỳ Đà. Kỳ Đà không có cười gì trơn á, tại vì Việt Nam mình nói tới Kỳ Đà là mình tưởng đâu cái con Kỳ Đà giống như xấu, chứ còn cái tên cái chữ Kỳ Đà mà đối với tiếng Ấn là tiếng Anh là tiếng Pháp là tiếng Mỹ là nó không phải là cái con giống như dấu à, nó có khổ vậy đó. Rồi ở đây mình nghe nói là Kỳ Đà tức là ông Thái Tử này chắc là ông cả mũi người ta giống như con Kỳ Đà, là nói ra cái đó là vì sao biết không? Cái đó ta gọi là biến kế sở, ta chấp là danh ngôn. Do vậy cho nên cái người học Phật là phải để ý cái từ biến kế sở, ta chấp cái từ danh ngôn. Cái danh ngôn không có cái giá trị chân thật nào hết, mà chúng ta là bị cái thứ danh ngôn này mà chúng ta đau khổ rất là nhiều. Chứ còn giáo lý của đạo Phật ta gọi là nhất thiết chư pháp tùng bổn di lai, ly danh tự tướng, ly ngôn thuyết tướng, ly tâm duyên tướng, bất cánh bình đẳng, bất khả phá hoại, duy thượng nhất tâm có danh chân như. Các pháp là chân như, không hề có, nó bình đẳng với nhau, nó thanh tịnh giống nhau, không hề có cái gì khác hết. Nhưng mà ở đây mình nói về con phượng, cho mình nghe mình nói phượng đẹp. Mình nghe nói với Kỳ Đà, ây trời, cái da nó sự kỳ giống xấu quá. Thấy không? Mà nói phượng là đẹp. Thì mình nói rằng là, nghe nói tới lân, ha. Mình tưởng tượng cái kỳ thật là lân là một cái thứ, tưởng tượng chứ không có Phật. Rồi nghe nói là hoa lan đẹp, cái là ai đặt tên lan là đẹp ha. Mà thấy cái cây ta đặt cái hoa cúc lợn, ai đặt cái tên này ta cúc lợn, trời nghe xem cái tên kỳ thú quá, đều là biến kế chấp hết, do cái sự quanh co chấp mắt của mình đặt ra. Chẳng là tôi nghe mà tôi có thấy tôi kiều tôi thấy tôi Kỳ Đà là cười khúc khích là tôi đã biết rồi. Tôi đã biết lý do vì sao mà cười như vậy. Cái lý do là biến kế sở chấp. Tưởng tượng rằng cái từ Kỳ Đà là tưởng tượng là cái con Kỳ Đà nó giống như con xấu, cũng như là hoàng hậu Maya. Maya nó mình tưởng là Maya là cái thứ đó ở dưới sông á, ai mà tắm nó như cái đó lợi nó vướng cái cẳng mình, cái nó rút xuống là Maya. Cho nên nghe nói là Đức Phật cái cha là mẫu hoàng hậu Maya phu nhân hả, nghe nói trời sao mà Phật má có bà má tên xấu vậy ta. Cái từ Maya nó đối với cái nước của người ta nó đâu có phải là cái thứ ở dưới sông, mà thật sự Việt Nam mình nó đâu có con Maya nào ở dưới sông đâu. Vậy mà do cái biến kế cái tưởng tượng của mình á, thành ra mình cho rằng cái từ Maya là xấu, Phật trời lại có má tên xấu quá. Còn ông Thái Tử này đang làm vậy, giàu có rồi gớm mua đất bằng vàng, lót vàng mà mua đất để cúng Phật á, vậy mà có cái tên Kỳ Đà, không có đặt cái tên là Minh Hùng, là Trí Dũng, bởi vì hào kiệt là với người ta. Mình ở đây thì cứ kiệt, họ Dũng, Hùng, Tuấn là ngon rồi, nhưng mà kỳ thật đâu có phải vậy. Cho nên tôi nói lại chúng mà nếu mình học Phật kỹ rồi đó, học từng cái chút xíu là một đề tài để cho mình thiền hết, chứ không phải đợi mình học nhiều. Tôi nói ví dụ như giờ tôi nói vấn đề cái tên đó nè, cái tên đẹp và tên xấu là một đề tài để cho cái người học đạo ta tư duy, ta quán chiếu. Đó là một quan niệm rất sai lầm. Chúng ta không có gì mà sợ cái tên xấu, vì tuổi thân nhung nhã gì cái tên xấu. Chúng ta cũng không có gì quan ngâm những cái tên đẹp. Cho nên cái người học đạo càng cường mang điều năng phục, những người tầm thường không điều phục được họ đâu. Mình nói tên Lan là đẹp, rồi mình nói tên Cức Lợn là xấu. Mà Cức Lợn là miền Bắc nó Cức Lợn chứ miền Nam có nó Cức Lợn là gì đó, Cức Heo. Mà heo thì đối với người Pháp, người Anh, người Đức thì là có là gì đâu. Cho nên là những cái đề tài lặt vặt vậy mà học đạo mà nó thâm căn cố đế trong đầu rồi, nó từng câu từng lời đều là cái pháp để cho mình tư duy, mình quán chiếu hết, không hề có sợ, nó trở thành vô quý, không có sợ. Kỳ Đà thái tử Kỳ Đà, vườn con cấp cô độc, cây thì có thái tử Kỳ Đà, kỳ thọ cấp cô độc viên, giữ đại tùy kheo cùng với tùy kheo, cùng với số đại tùy kheo, đại tùy kheo tăng vân vân. Đây cái bộ kinh này là đại để ra cái này, là tôi gọi là cái bài tựa chung của tất cả kinh đều giống nhau như vậy, chỉ có cái địa điểm là có thể dời đổi, cái địa điểm là dời đổi, địa điểm khác nhau, và cái tên kinh khác nhau. tên kinh tức là cái pháp mà Phật nói đó, để điểm và cái tên kinh khác nhau. Còn cái số chúng thì nhiều hay ít có thay đổi, chứ còn bộ kinh nào cũng đều có những cái điều đó. Cái chữ như vậy mình đổi lại cho dễ hiểu là kinh này. Tôi nói ví dụ như nói kinh này tôi nghe, thế thì kinh này mà mình đang học đây là chỉ cho kinh A Di Đà. Còn mình dở cái bộ kinh đó qua ra, mình đọc là kinh này tôi nghe một thuở nọ Phật ở tại núi Linh Thứ, thế thì chỉ kinh này. Chỉ như vậy, chỉ kinh này là chỉ cho kinh pháp qua. Cái thứ hai là cái điểm thứ hai đây là cái điểm thứ một nè. Và thứ hai là tôi nghe là lời của ai? Là lời của ông A Nan đấy, ông thị giả của Phật này. Kinh điển chép rằng ông A Nan có một cái trí nhớ rất là tốt, không có người nào trong đệ tử Phật mà cái trí nhớ bằng trí nhớ của ông A Nan. Trong kinh người ta ví dụ trí nhớ ông A Nan với cái lời Phật dạy là giống như là cái bình này nè, cái bình nước rót qua cái tấc này, nghĩa là rót ra vô bao nhiêu là đựng hết bao nhiêu chứ không có đổ bậy bạ. Cho nên là khi mà Phật sắp nhập nước bàn thì ông A Nan có hỏi Phật về sau khi Phật diệt độ rồi thì những cái tài liệu kinh điển chúng con muốn học lại, muốn để lại học thì phải làm sao? Thì Phật dạy rằng là phải nên đọc tụng lại, rồi có thể ghi chép lại bằng văn tự. Chứ hồi Phật thuyết à, Phật không có dùng văn tự gì hết, Phật cũng có soạn giáo án giáo trình gì hết đó. Gặp căn cơ nào là nói theo cái đối tượng hiểu biết của người đó mà thôi. Thành ra khi mà Phật học sắp nhất niết bàn thì Phật mới dặn các đệ tử, trong đó A Nan là thị giả, được gần gũi với Phật thời gian dài. Và trong khi mà đại chúng mà cử ông A Nan làm thị giả thì ông không dám nhận, nhưng mà đại chúng bắt buộc yêu cầu ông nhận thì ông có đưa ra cái điều kiện, là có những cái điều kiện mà trong đó một điều kiện là từ trước những kinh gì con chưa có nghe được thì xin Phật thương mà nói lại cho con nghe. Do vậy cho nên là ông A Nan được nghe hết, kể cả cái kinh mà Phật mới thành đạo. Cái ngày thành đạo của Phật là cái ngày ông A Nan mới sanh thôi. Cho nên ông A Nan được cái tên A Nan dịch là khánh hỷ, tức là mừng cái ngày của Phật Thích Ca thành đạo, mà ngày đó là ngày sanh của ông A Nan. Nhưng mà giờ do cái điều kiện mà ông A Nan là yêu cầu như vậy, cái lúc mà được cử làm thị giả đó mà, cho nên cái kinh Quan Nghiêm mà Phật nói thời gian mà còn ở trong thiền định, còn ở dưới cội Bồ Đề thì Phật cũng vẫn nói lại cho ông A Nan nghe. Sau này mới tiếp tập lại thành kinh điển. Đó là cái điều kiện đó là ông A Nan đã thực hiện được, Phật dạy cho ông A Nan. Và dặn cái điều thứ hai nữa là nên để rằng kinh này tôi nghe. Tôi nghe có nghĩa là ông A Nan nghe lời Phật rồi thuật lại, ghi lại, chứ không phải là ông A Nan tự đặt, tự bài. Cũng không phải là các hàng đệ tử, dù là phụ túc cũng không được tự đặt tự bài, mà trong đó có sự là của Đức Phật nói đàng hoàng, hợp cái ý của Đức Phật nói đàng hoàng. Do vậy mà ông A Nan đại diện rằng nó kinh này tôi nghe, thế thì chỉ tôi nghe là chỉ cho cái người ông A Nan tác giả là thị giả Phật. Đúng một thời là cái Phật là thứ ba, một thời nọ. Cái này nó có tính chất khoa học. Từ ngày xưa mà ta đã biết rằng là cái tính chất của khoa học từ ngày xưa. Ta không để mấy giờ hết, hồi mấy giờ không có để. Cho nên cái đạo Phật, cái giáo lý của đạo Phật nó có cái đặc biệt lắm. Hồi đó khoa học mà đem ra mà nói dựa vào khoa học, cho nên tôi nói về ai biết khoa học là cái gì? Chưa có. Nhưng mà cái việc làm của cái giáo lý của đạo Phật là sau này mà khoa học mà tìm tòi và hiểu biết ra thì là đạo Phật nó đã có hết rồi. Ví dụ như tại sao là không nói là hồi 8:20 hay là hồi 9:00 gì đó bắt đầu Phật nói kinh này, tại vườn kỳ thọ cấp cô độc thì không nói, mà để là một khổ nọ. Khổ nọ đây nghĩa là chỉ rằng là cái thời điểm này có thời điểm đó Phật nói kinh này, mà không cần nói ngày giờ năm tháng. Là tại vì ngày giờ năm tháng là cái múi giờ nó khác nhau hết. Ngày với đêm, ngày ở Việt Nam mà đêm ở Mỹ, thế thì nói ngày giờ năm tháng nó có cái giá trị chân thật gì đâu mà phải nói chứ. Do vậy cho nên là xác định kinh Phật nói kinh này tôi nghe một thời nọ, tức là có một cơ hội nọ, một dịp nọ, ở trong cái địa điểm nào đó Phật có nói kinh này, kinh này, mà không nói dài dài đâu cả. Đó là cái tính khoa học mà cách đây mấy nghìn năm mà đạo Phật đã tiên liệu, đã nhận thức được cái việc đó. Hay là hay chỗ đó, mới phải nọ thật. Chứ thật này là chỉ cho Phật cái ca này nè, cũng như là Phật thuyết A Di Đà kinh nè, hồi nãy đó thật. Cái này tôi gọi là chú, cái người chủ trì ở trong cái câu chuyện này. Ở tại đâu? Phật ở tại đâu? Ở tại nước Xá Vệ, vườn của Thái Tử Kỳ Đà. Đây là địa điểm Phật ở tại cái địa điểm vườn của Thái Tử Kỳ Đà cúng cho Phật. Và ở tại cái nước Xá Vệ thì cái diện tích mà Thái Tử Kỳ Đà đó mà cúng miếng đất đó, gọi là kỳ thọ, tức là phần cây là của Thái Tử Kỳ Đà, còn đất là của ông Cấp Cô Độc. Cấp Cô Độc tên ông là Tu Đạt Đa, một người thương gia giàu có lắm, nhưng mà nghe Phật, nghe được pháp Phật, rồi trong gia đình có những người anh em đều là quý Phật. Ông Cấp Cô Độc này, ông Tu Đạt Đa này nghe được Phật, ông cũng rất là quý, rồi ông cúng dường Phật. Sau đó ông phát tâm, ông mua một cái đất để mà làm cái tinh xá, để thỉnh chư tăng nghỉ ngơi yên ở tu hành. Thành ra đi tìm miếng đất thì thấy miếng đất của Kỳ Đà Thái Tử thì vừa ý, thì nhìn sang thấy vừa ý, mình đâu có dám mua, đâu dám hỏi mua. Thái Tử Kỳ Đà hỏi gì, ông làm gì đây, ông muốn gì? Tôi Đạt Đa nói dạ tôi vừa được là diễn kiến một đất Thế Tôn rất là kính quý, tôi muốn tìm chỗ đất cho tốt đẹp để mà làm cái chỗ để cho Như Lai nghỉ ngơi tu hành và thuyết pháp mà quá độ nhân dân. Thế tôi về Kỳ Đà mới nói chơi, nói rằng à, thì ông muốn mua thì cũng được, nhưng mà đất của tôi thì bán như cái giá là trả vàng tới đâu thì là lấy đất tới đó. Thế thì là hôm sau thì ông Thái Tử Kỳ Đà ông đồng ý rồi, ông cho đem vàng, ông lót hết, lót. Không biết là cái vàng đó là nó được mấy gian mà mình không biết à, để là ta nói vậy. Chứ nếu mà vàng, mà vàng 4 số 9 mà giờ mà đem lót cái đó là mệt à. Nếu mà nó dày cỡ như là thứ vàng con rồng này kia đó, đem lót là mệt à. Chứ thì đem lót hết, còn số đất thì Thái Tử Kỳ Đà nói là thường nói là nói vậy, chứ là ai mà bán cái kiểu gì mà quá đắt vậy, thôi thì còn như đừng có lót gì nữa hết á. Nhưng mà trên nguyên tắc là ông đã lót rồi, rồi còn cái cây là tất nhiên là ông thế nào ông lót được rồi. Thế thì thôi thì bây giờ tôi hùng vô, phần cây là kể như phần cây của tôi, còn phần đất á thì dầu còn bao nhiêu mà ông chưa lót á, tôi cũng không đặt vấn đề, nhưng mà kể như là đất của ông. Thế thì hai ông đồng ý với nhau, nghĩa là tạo ra cái chỗ cái miếng vườn đó để mà cúng cho Phật, lập ra cái tinh xá gọi là Kỳ Hoàng tinh xá, lấy cái từ là kỳ thọ Cấp Cô Độc viên, tức là cây, phần cây thì của Thái Tử Kỳ Đà, còn phần vườn đất là của Cấp Cô Độc. Đó là cái địa danh này, là cái chỗ của Phật thuyết pháp, nói cái bộ kinh A Di Đà này nè. Có ai? Cái thứ sáu là ai nghe? Có ai nghe không? Thì có, với một số đại tỳ kheo tăng là 1250 người mới thâu được, mới thâu nhận được, do các đệ tử là Như Xá Lợi Phất, Bục Hiền Liên, Ca Diếp vân vân gom lại hết thảy là được 1250 người thời gian mới thành đạo. Thế thì trong đó nó có sáu cái dữ kiện đó. Trong kinh ta gọi là lục tùng chứng tính, tức là Phật dạy rằng là cái tập là phải để sáu cái diệu kiện đó để cho thấy rằng là đây là những cái điều có thật thời kỳ Phật còn tại thế. Thế thì là những cái câu như vậy ta gọi là cái phần tựa, tựa chung, gọi là lục tùng chứng tính, để mà làm kinh, rằng kinh này là ông A Nan là tôi được nghe Phật ở tại, Phật là cái người nói kinh này ở tại vườn Kỳ Thọ. Các cô đọc cùng với số chúng thì theo là 1250 người câu hộ. Đấy. Và tôi nhắc lại là kinh nào cũng đều có giống như vậy, chỉ có cái điều là cái tên kinh, cái tiếng như vậy, tôi nghe tiếng như vậy ở trên Pháp Hoa thì nó thuộc về kinh Pháp Hoa. Kinh Địa Tạng thì nó chỉ như vậy, tôi nghe thì tiếng như vậy nó thuộc về kinh Địa Tạng. Kinh Tứ Lăng Nghiêm mà như Thị Ngã Văn, kinh này tôi nghe thì tiếng kinh này chỉ như vậy là thuộc về kinh Thủ Lăng Nghiêm. Còn cái địa điểm thì khi thì nói tại Linh Thú, khi thì nói tại kinh xá nào đó khác, khi nói thì chẳng hạn như kinh là Phật Thiền Nghiệp thì gọi là Phật nói ở Tạc Diệt La Long Cung, thì cái địa điểm thì có đổi khác. Còn cái số tỳ kheo chúng tâm năng dương giác Bồ Tát có thể nhiều ít, nhưng mà cái lục chúng như vậy là phải có giống nhau. 1250 người đều là bậc đại A La Hán. A La Hán nó có hai thứ. Đại A La Hán thì gọi là tuệ tánh A La Hán. Còn có cái thứ A La Hán mà không có chữ đại. A La Hán mà không có chữ đại là những cái người này á là chứng được cái ngã không, rồi bằng lòng với cái sự an lạc ngang cỡ đó thôi. Mà động viên để nhắc nhở để tiến lên nữa thì không có ý chí cầu tiến. Thế thì cái hàng A La Hán như thế, thực kinh ta gọi là định tánh A La Hán, tức là cái tấm cố định mà được ngang cỡ đó thôi, tiến lên nữa không tiến. Thì cái tổng số của chúng ta ngày nay nó cũng có thể có số người như vậy, cũng tu hành cũng được sự an lạc ngang cỡ nào đó, rồi coi như là khóa cửa, đóng cửa ngang đó. Cái giáo lý nào cao hơn nữa không nghe nữa, không cầu tiến. Thế thì gọi là định tánh A La Hán. Còn đại A La Hán là cái người được cái sự an lành, sự giải thoát, được cái niết bàn của A La Hán rồi. Nhưng mà khi nghe Đức Phật dạy về tư tưởng của Đại Thừa, của Bồ Tát Hạnh, thì các vị này cầu tiến, học để tu thêm, tu tiến lên. Mà cái điều này á, thì đại chúng nhớ rằng là ta học kinh Pháp Hoa đó mà. Khi mà Phật phóng hào quang chiếu sáng hiện ra cái điểm lành, Bồ Tát Đại Trí Văn Thù cùng ông Di Lặc giải thích cái hiện tượng mà Phật soi sáng hào quang. Rồi ông Xá Lợi Phất mới thấy cái điểm lành hiện tượng lúc đó, mới yêu cầu Phật nói trên Pháp Hoa. Mà qua cái lời giải thích của Đại Trí Văn Thù thì cái kinh này là cái kinh nó thuộc về cái giáo lý là Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Mà Phật đã nói rồi thì Phật sắp nói kinh Pháp Hoa đấy. Pháp Hoa là giáo lý thuần viên độc diệu, giáo lý liễu nghĩa thượng thừa. Thì khi mà đại chúng nghe vậy rồi, tới chừng ông Xá Lợi Phất mà yêu cầu Phật, Phật từ chối hai lần. Là vì nói sợ có người họ bất bình bất mãn, họ không nghe được. Phật từ chối hai lần. Lần thứ ba ông Xá Lợi Phất nói: Bạch Thế Tôn, trong chúng con đây có nhiều người trồng sâu căn lành, trong nhiều đại kiếp có thể lãnh được cái giáo lý liễu nghĩa Đại Thừa của Thế Tôn dạy, kính mong Thế Tôn vì chúng con mà nói. Thế thì Phật là vừa hứa mà nói cho nó qua là có cho bằng 5.000 người tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, 5.000 người rời bỏ hội trường. Thế thì trong cái số tỳ kheo ni đó, tất nhiên là có những cái người mà gọi là định tánh A La Hán. Người ta nói rằng trong bụng, người ta nói rằng cái ông già này lạ quá, từ trước tới giờ nó là mấy mươi năm rồi dạy pháp tu tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ duy túc, là tụi tôi đã thực hành, tôi thấy kết quả tốt quá rồi, cỡ đó là được rồi. Nhưng mà bây giờ đây Như Lai lại còn nói rằng cái pháp này là cái pháp là khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành. Cái pháp này chỉ có Phật, mà Phật mới hiểu thôi. Tôi cha ơi, ông già này bữa nay ông nói cái gì à? Rồi là 5.000 người bỏ chỗ mà đi. Thì đó là cái số đó, trong đó có cái số A La Hán không có cái chữ đại. Chữ đại A La Hán là cái người cởi mở tâm hồn, mở rộng lòng, sẵn sàng khách quan để nhận lấy chân lý, mới gọi là đại A La Hán. Chỉ trong 1250 người đều là bậc đại A La Hán. Thì trong này có kể số tên đại biểu. Và lúc qua cái số đại biểu đó, và trong số đó có các Bồ Tát như là Văn Thù, Sư Lợi, Pháp Vô Tự, A Dật Đa Bồ Tát, Càn Đà Ha Đề Bồ Tát, vân vân, và một số chúng Chức Đề Hoàng Nhân, tức là và cái số chư thiên rất là đông nhiều. Cái số mà chư thiên ở đây á, mà theo mà mình hiểu cái kinh mà Sơ Cơ thì ta nghĩ là chư thiên là những người ở trên trời xuống nghe. Chư thiên trên trời xuống nghe, rồi bây giờ ta vẽ cái hình chư thiên á, là mặc áo giống như là mấy cô đào hát bội vậy đó, cải lương vậy đó, ở trên trời bay xuống. Nhưng mà tôi học tôi nghiên cứu cho tới năm nay là đúng 50 năm á, tới cái học đạo hành đạo và tu á, thì chư thiên này là tôi cho là trong này là chư thiên. Chư thiên trong này nhiều lắm, chứ đâu phải chư thiên là trần ở trên trời mà mặc cái áo mà có thêu có thùa có vẽ rồi này chứ nào. Ở chư thiên rồi Thích Đề Hoàng Nhân, A Dật Đa Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, Giữ Như Thị Đẳng Chư Đại Bồ Tát, Cập Thích Đề Hoàng Nhân, Vô Lượng Chư Thiên Đại Chúng Cư. Trong cái hàng đại chúng nó có Vô Lượng Chư Thiên đó. Vô Lượng Chư Thiên là những cái người mà người ta nghe mà người ta tu tập mà người ta được cái an lành cho hạnh phúc ngang bằng với cái phước báo của người trời. Mà trời theo giáo lý của Đạo Phật là không phải là ở trên xanh xanh nha. Cho nên cái chữ trời tôi nói khổ lắm. Giờ tôi nói cái này, nói câu này nữa là hết giờ nè. Các vị để ý câu này nè. Vậy đó nè: Thính tịch vô âm thương thương hà xứ tầm, phi cao diệt phi diễn. Mấy câu này hay lắm đó nha. Tôi nghĩ rằng là Phật tử nên để cái này. Đô chỉ tại nhân tâm, phải học cái này mới được thôi à. Đấy. Trời là gì? Trời là gì? Trời. Nói về trời, nếu có dùng lỗ tai mà nghe, để bật tên nghe cái gì của trời thì hoàn toàn nghe bằng bạc, không hề có bất cứ một thứ âm thanh nào. Mấy lần bằng bạc, không hề có thứ âm thanh nào, gọi là thiên thính tịch vô âm. Nếu lấy lỗ tai mà nghe, để mà nghe tên cái gì của trời thì hiểu về trời bằng cái lỗ tai, không bao giờ có được cái gì để nghe. Bằng mắt vắng lặng, không có tiếng tâm gì hết. Còn nếu là nói về lấy con mắt mình là nhìn để mà kiếm trời, cũng có đâu. Phương phương hà xứ tầm, chỉ thấy xanh xanh như vậy chứ có cái nào là trời đâu. Bay máy bay lên tới cái chỗ xanh xanh đó thì cái xanh xanh đó là liên nút nữa. Mà nếu mà bay ngang bằng cái chỗ xanh xanh đó bất nữa đó, thì cái chỗ xanh xanh đó này càng xanh xanh đi xa nữa, chứ không có cái chỗ nào là cái chỗ trời vậy trời. Còn nếu như đụng mặt trăng à, đó là mặt trăng, đó là một thiên thể. Nếu mà đụng quả tinh thì quả tinh là quả tinh, chứ không phải là quả tinh là trời. Nếu đụng mộc tinh, trung tinh, là thái dương tinh gì đó cũng là hành tinh, là thiên thể. Nếu mai kia mốc nào mà tìm ra được cái chỗ mà có sự sống thì cũng là sự sống của một loại người gì đó, chứ cũng không phải vì ở xa mà gọi là trời. Cho nên nhìn để tìm trời thì chỉ thấy xanh xanh chứ không có tìm được. Khi cao diệt phi diễn, đô chỉ tại nhân tâm. Trời không phải ở cao đâu, trời cũng không phải ở xa đâu, mà chỉ ở trong tâm của con người. Tâm của con người mà ngang bằng với cái sống có hạnh phúc, ngang bằng với cái bất sắc sanh, không sắc sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không vọng ngôn, không ý ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không tham lam, không giận dữ, không si mê. Cái tâm mà được nhu nhuyễn mà an lành như vậy là người đó hưởng được cái phước báo của trời ở trong cái gia đình trời đó. Đô chỉ tại nhân tâm, trời ở trong lòng người. Do vậy cho nên là Đức Phật nói ngoài các hàng tinh văn 1250 người ra còn có rất nhiều chúng trời. Trời tức là những cái người mà người ta hưởng được cái hạnh phúc ngang bằng với cái công đức người ta tu thập thiện nghiệp. Chứ không phải là chư thiên trên trời mà những người mặc áo đẹp mà quả thủy vẽ ra ở trong mấy tấm tâm trên cao bay xuống để tính. Hiểu như vậy là không phải đạo Phật đâu. Hết giờ là ngừng ở đây.
Đây là bữa nay là học hết cái phần tựa chung, bữa sau mới học kinh A Di Đà có cái phần tựa riêng.
Chúng sanh vô biên thà nguyện độ thiện áo vô tình, Sa môn vô lượng thà nguyện học Phật đạo vô phương thệ nguyện thành. Cha Thích Mô Ca Mô Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Mô Ca Mô Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Mô Ca Mô Ni Phật.
Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày năm tháng 10 năm 1997 tại cái hội trường, cái giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học bộ kinh A Di Đà, tức là học về cái tâm tịnh độ. Hôm nay là kỳ thứ ba, xin tiếp tục cái đoạn mà Đức Phật giới thiệu về cảnh giới cực lạc. Để nhắc sơ lược lại cái điểm mà vừa rồi ta vừa học, ở cảnh giới cực lạc nó có cái ao mà nó có nhiều cái thứ khen. Trong kinh A Di Đà gọi là Tỳ Trung Liên Hoa Đại Ni Sa Luân Thanh Sắc Thanh Quang Quỳnh Sắc Quỳnh Quang Xích Sắc Xích Quang Bạch Sắc Bạch Quang Di Diệu Hương Thiết. Để chúng để ý cái đoạn này, sở dĩ mà trong kinh mà ta tả sen nó có nhiều màu như vậy, ở hoa sen xanh đó thì là nó có ánh ra cái hào quang xanh, hào quang xanh rất đẹp đẽ theo cái màu sắc xanh của nó. Hoa sen mà cái loại sen vàng thì nó ánh ra cái hào quang, cái màu sắc vàng rực rỡ, nó có cái đẹp của cái màu vàng. Sen đỏ thì nó ánh ra cái hào quang đỏ, nó có cái đẹp của đỏ. Sen trắng thì nó ánh ra cái hào quang trắng, và nó có cái đẹp của cái màu trắng, cái rực rỡ của màu trắng. Để nói lên rằng là tất cả chúng ta là những người cùng ở trong hoa sen, ở trong ao sen. Mà sen thì không phải là một thứ, sen nó có nhiều màu, nhưng mà mỗi màu đều có cái đẹp riêng của nó. Cũng như ở trên cái mặt đất này, nhân loại không phải có một màu da, không phải có một chủng tộc, không phải có một thứ ngôn ngữ, mà là có rất nhiều màu da, có rất nhiều chủng tộc và có rất nhiều thứ ngôn ngữ. Mà thứ nào nó cũng có cái màu nhiệm, cũng có cái đẹp đẽ, cũng có cái thơm tho. Nếu nói cho con người thì con người màu da chủng tộc nào nó cũng có cái văn hóa, cũng có cái ngôn ngữ, cũng có cái đẹp đẽ của chủng tộc đó. Và cái điều cần thiết là màu da chủng tộc nào cũng đều có Phật tánh cả, cũng đều có Phật tánh cả. Giống như sen nào cũng thơm tho, cũng có hào quang đẹp riêng của nó, chứ không có cái sen nào là không đẹp, và không có sen nào là xấu hơn sen nào. Tất cả chúng ta nói chung là nhân loại, theo giáo lý đạo Phật đều là sen hết. Mỗi một màu da, một chủng tộc, nó có cái văn hóa, có cái hiểu biết, và Phật tánh thì đều thơm tho màu nhiệm giống nhau. Giống như sen đều có cái tích thơm tho màu nhiệm giống nhau, và từ bùn sanh ra mà không hôi tanh mùi bùn giống nhau. Ở cảnh giới cực lạc để là nói về sen, là để nói về ý nghĩa đó. Bây giờ tiếp tới cái đoạn Đức Phật kêu ông Xá Lợi Phất mà nói tiếp: Phục thứ Xá Lợi Phất, bỉ quốc thường hữu chúng chúng kỳ diệu tạp sắc chi điểu bạch hạt khổng tước anh võ Xá Lợi Ca Lăng Tần Già cộng mang chi điểu thủy chi chúng biểu chú dạ lục thời xuất hòa nhã âm kỳ âm diễn sướng ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát thánh đạo phần như thị đẳng pháp kỳ độ chúng sanh văn thị âm dĩ giai tách niệm Phật niệm pháp niệm tăng. Tôi đọc lại như vậy là để tôi muốn nhắc với đại chúng là trong này có rất nhiều vị đã từng thuộc trên A Di Đà, đã từng đi hộ niệm, nên để ý mà nghe cái ý kinh Phật dạy những gì ở trong này. Cái đoạn vừa rồi Phật dạy như thế này, lại này nữa sẽ lại phát. Để ý là cái kinh này là toàn qua một cái đoạn nào mà Phật muốn nói thêm một vấn đề gì đó là tự kêu, tự dạy, chứ còn không có đệ tử, không có người nào biết cái vấn đề gì ở cực lạc để mà